Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam
mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp lễ Phật Thành Đạo lần thứ 2554 năm. Hôm nay quý vị có khỏe không? Ở Edmonton bão tuyết, và ở đây cũng đang bão tuyết. Tuy trời không có nhiệt độ thì không lạnh, nhưng có gió và tuyết nhiều. Ngày hôm qua trên đường ra phi trường thì có rất nhiều xe phải bị vì tuyết quá đó, cho nên lủi xuống ruộng. Khi mà thấy tuyết như vậy á, thì Pháp Hòa nhớ đến những năm 80, lúc mà mình mới vừa định cư ở đây đó, thì trời tuyết cũng như vậy, năm nào cũng vậy. Khoảng chừng năm 97-98 đổ về sau này thì bắt đầu mình mới được bớt tuyết. Và những năm trước đó thì tuyết khủng khiếp lắm. Dạ. Mình ở xứ tuyết lâu rồi đó. Bây giờ hồi đó mình không thấy sợ. Bây giờ thấy tuyết nhiều thấy sợ. Bây giờ nó thấm rồi. Vậy thưa đại chúng, lễ Phật Thành Đạo cũng là một trong cái lễ lớn của Phật giáo. Thành đạo là một trong bốn cái sự kiện quan trọng của cuộc đời của Phật. Quý vị nhớ bốn sự kiện cuộc đời của Phật. Sự kiện thứ nhất là Đức Phật ra đời, mà chúng ta thường làm lễ vào tháng 5 là lễ đản sinh. Sự kiện thứ hai là Đức Phật thành đạo. Đúng ra là phải nói xuất gia nữa đó, nhưng mà mình nói bốn cái quan trọng là đản sinh, thành đạo, và sau khi thành đạo thì ngài thuyết pháp. Cái điều kiện, cái sự kiện thứ ba là thuyết pháp, và cái cuối cùng là Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn nếu mà nói cho đầy đủ, mình phải gọi là bát tướng thành đạo, tức là có 8 sự kiện quan trọng của một vị Phật. Từ khi nhập thai cho đến lúc nhập Niết Bàn, trong đó có nhập thai, giáng trần nữa. Nhưng ở đây thì mình nói bốn cái quan trọng. Bây giờ bốn thánh tích đó vẫn còn hiện hữu tại Ấn Độ. Vị nào mà muốn đi Ấn Độ, đi qua thăm thánh tích, thì cũng đi thăm bốn cái chỗ đó. Nơi Đức Phật đản sinh ở Nepal là Lâm Tỳ Ni. Nơi Đức Phật thành đạo là ở Bồ Đề Đạo Tràng, tỉnh Bihar, người ta gọi là Bodh Gaya. Nơi Đức Phật chuyển pháp luân ở Varanasi, gần sông Hằng. Sẵn dịp rồi đi tới đó rồi đi sông Hằng luôn cho biết. Rồi nơi Đức Phật nhập Niết Bàn là Kushinaga. Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, đó là bốn cái thánh tích quan trọng mà chúng ta thường gọi là tứ động tâm. Bởi vì khi mà đến đó rồi á, thì cái tâm lòng của chúng ta, người con Phật, không có khỏi xúc động bùi ngùi. Pháp Hòa nhớ là một lần đầu tiên Pháp Hòa đến bốn thánh tích đó, thì thánh tích nào Pháp Hòa cũng khóc. Mà cho đến bây giờ cũng vậy, mỗi khi mà nhắc tới những thánh tích đó là tự nhiên trong lòng mình nó có cảm xúc dễ sợ lắm. Nó giống như là mỗi lần Pháp Hòa nhắc tới Việt Nam, nhắc tới những cái đồng quê, những cái hàng dừa bên ven sông, những chiếc thuyền đi trên sông, thì tự nhiên mình có cảm xúc lớn lắm. Thì Pháp Hòa thấy là trong lòng của mình có cái hoài niệm quê hương. trong lòng của mình có những cái hoài niệm về đất Phật. Trong thời gian mà đi hành hương qua Ấn Độ thì không phải chỉ đi tới thánh tích mình mới tận hưởng, mà từng bước chân ở tại đất Ấn, Pháp Hòa đều đi mà tận hưởng những cái giờ phút bên đó. Thì cuộc đời của Phật á, Ngài sinh ra sau khi mà dạo bốn cửa thành, Ngài quyết chí, Ngài đi xuất gia, Ngài tu hành, thì sau 6 năm Đức Phật chứng đạt. Mà cái giáo lý mà Ngài thành tựu, Ngài hiểu được tường tận về cái nhân duyên của kiếp sống con người cũng như mọi loài, mọi vật. Mà Đạo Phật thường dùng cái danh từ nhân duyên. Thì chúng ta hỏi Đức Phật nói là thành đạo giác ngộ, thành cái gì? Giác ngộ cái gì? Thì mình phải trả lời, mình phải biết rằng Đức Phật giác ngộ cái giáo lý nhân duyên. Có nghĩa là Đức Phật thấy rất rõ rằng trong vũ trụ này, mọi loài, mọi vật, không có cái nào mà có thể đứng một mình, có thể sinh khởi một mình mà không cần những pháp khác. Một cái hạt hoa mà nếu không có đất, không có nước, không có ánh sáng mặt trời, không có người chăm sóc, thì cái hoa nó không thể có mặt một cách tốt đẹp được. Như vậy thì chúng ta nhìn trong ngôi chùa của ta cũng đây, không có bao nhiêu nhân duyên hội tụ thì cái quả của cái ngôi chùa nó không có. Ngay cả một cái lễ hôm nay thôi, không có những bàn tay đóng góp thì làm sao mà hôm nay có thể có mặt được. Cho nên trong cuộc đời này không ai dám tự xưng mình giỏi nhất, một tay tôi làm hết tất cả, không có đâu. Người này phải có mặt, người kia phải có mặt. Chứ cái câu mà không mợ thì chợ cũng đông á, không có mợ thì chợ cũng không bữa nào á, nó không có đúng lắm đâu. Mình phải biết rằng sự có mặt của mình nó làm đẹp cho đạo tràng. Cho nên mình sống, mình cần phải nương nhau mà sống. Cho nên mới gọi là chúng sanh. Chúng sanh là gì? Cùng chung nương nhau mà sống thì gọi là chúng sanh. Mà đã là chúng sanh rồi thì phải nương nhau mà sống. Không có cái gì mà nó có thể nó sinh khởi một mình. Hôm nay là ngày lễ Phật thành đạo. Thì cái danh từ Phật á, danh từ Phật á, là danh từ chung cho tất cả các Phật. Chứ nếu muốn nói rõ ngày hôm nay á, thì chúng ta nói rõ là lễ Phật Thích Ca thành đạo. Nhưng mà tại vì mình biết rõ là trong cái thế giới của ta, Đức Phật Thích Ca đang là giáo chủ, thì khi nói Phật thành đạo thì chúng ta liền hiểu ngay. Pháp Hòa nói ví dụ, ví dụ như bây giờ á, ngày nào Pháp Hòa thường ở đây, thì khi mà nói là thầy về thì quý vị cũng hỏi thầy nào, thí dụ vậy. Tại vì mình biết rồi, lễ nào cũng ông à thì mình hiểu liền. Nhưng mà nếu mà ví dụ bây giờ cái chỗ đó có nhiều vị thì lúc đó mình nói rõ. Chứ khi mình nói là lễ Phật đản, lễ Phật thành đạo, lễ Phật Niết Bàn thì chúng ta liền hiểu đó là chúng ta muốn nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn nhiều cái lễ khác, thí dụ như lễ Phật A Di Đà, lễ Quan Âm Bồ Tát, lễ Phật Di Lặc, vân vân. Cho nên cái chữ vía đó mà mình dùng đó, là mình theo thế gian mà nói, chứ trong Phật giáo không có dùng chữ vía. Nếu mà nói cho đúng là không có vía. Vía là người ta ý, người ta nói có cái hồn, có cái linh đó, đó. Ba hồn chín vía đó. Không, còn Phật thì người đạo Phật thì không có nói linh, có linh hồn. Cho nên nói là vía Phật Niết Bàn, vía Phật đản sinh đồ vậy, mình nói là tùy thuận thế gian. Mà trong nhà Phật chúng ta dùng cái danh từ là thế giới tất đàn. Thế giới ta nói vậy đó, ta dùng từ vậy thì đạo Phật nói vậy. Chứ còn đúng nghĩa thì không có chữ vía. Ngày kỷ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, kỷ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, kỷ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Mà mình nói Phật là nói tắt, mình nói theo người Hoa. Bởi vì chữ Phật là âm từ chữ Buddha. Buddha, Buddha là tiếng Phạn. Người Trung Hoa âm là Phật Đà. dịch nghĩa là giác giả, người giác ngộ. Gọi gọn là Phật. Nhưng mà người Việt mình trước kia không gọi Phật, người Việt mình trước kia gọi là Bụt. Âm từ chữ Phạn thẳng luôn là Buddha. Bút là Bụt. Sau thế kỷ thứ 13, bên Hoa, bên Trung Hoa, đời nhà Minh sang Việt Nam, xâm chiếm Việt Nam và chở hết tất cả những sách vở kinh điển của Việt Nam về Trung Hoa. Và sau đó mới đưa sách vở văn hóa phong tục người Trung Hoa sang Việt Nam. Và người Việt Nam bị ảnh hưởng người Trung Hoa rất nhiều kể từ thế kỷ thứ 13, 14. Mình bắt đầu mình theo người Trung Hoa mình gọi Phật. Và mình đã quen luôn tới bây giờ. Chứ đúng ra người Việt thì gọi Bụt. Thì Phật là danh từ chung. Ai cũng, thí dụ Di Đà cũng là Phật Di Đà. Di Lặc là Phật tương lai. Cho nên danh từ Phật không phải để chỉ cho một vị, mà tất cả ai cũng đều là Phật. Ngoài cái danh hiệu Phật ra đó, mỗi một Đức Phật còn có 9 danh hiệu khác. Mình gọi danh hiệu nào cũng để chỉ cho một bậc giác ngộ hết. Mà quý vị thường nghe cái danh từ thứ nhất gọi là Như Lai. Có nghe không? Như Lai. Nhưng mà coi phim Tàu, cũng bị lây phim Tàu là gọi là Phật Tổ Như Lai. Gọi về không đúng. Không có Phật Tổ Như Lai. Phật là Phật thôi, không có Phật Tổ. Mà Như Lai là Như Lai chứ không có ráp. Như Lai là gì? Như là như như bất động. Lai là tùy duyên. Mà nói theo đơn giản là Lai là tùy duyên mà như là bất biến. Bậc Như Lai là người sống tùy duyên mà bất biến. Bây giờ mình có thể ứng dụng cái danh hiệu Như Lai vào trong đời sống hàng ngày của ta. Ví dụ như bây giờ là đáng lý ra là mình đi tới chùa Hải Đức, mình đi bằng cái con đường đó, ngày nào cũng đi vậy. Nhưng mà hôm đó con đường đó tuyết nhiều quá người ta đóng cửa, hoặc là đang có tai nạn chỗ đó đóng cửa đi chỗ khác. Cái bất biến của mình là đi tới chùa, còn tùy duyên là đi ngã khác. Ngã nào tới được chùa là tùy duyên. Cho mình sống trong đời á, mình biết mình đã sắp đặt chương trình như vậy rồi, nhưng mà khi thời gian hoàn cảnh không cho phép thì chúng ta có thể tùy duyên. Tùy duyên cho là chúng ta biết sống uyển chuyển, biết sống tùy thuận, mà chúng ta hiểu được cái mục đích chúng ta đang làm là cái gì. Cho nên quý vị, thí dụ bây giờ vị nào mà bệnh, hồi xưa là mình tùy tiện, ăn gì cũng được hết á. Bệnh rồi thì phải làm sao? Thì phải làm sao? Phải lo chữa bệnh, ăn uống cẩn thận. Cái gì mình nhìn cho bữa bàn ăn, cái gì mình ăn được, mình ăn, ăn không được không dám rớ. Tùy duyên mà vẫn tới, nhưng mà thôi tùy duyên, có gì tôi ăn được tôi ăn, không ăn được tôi uống nước, tôi ngồi chơi với quý vị. Quý vị cũng không ai buồn, tại vì quý vị biết tôi đang bệnh. Cho nên người đệ tử Phật á, có sống được như vậy đó, tức là sống được dưới cái bản tánh của Như Lai. Cho nên Đức Phật còn được gọi là bậc Như Lai. Chứ quý vị gọi Như Lai cũng để chỉ cho Phật, không chỉ phải có một danh từ Phật. Bây giờ mình gặp Phật mình nói dạ con xin chào Như Lai cũng được, không có sao hết. Tại vì mỗi một Đức Phật có tới 10 hiệu lận. Thế tức cười lắm. Pháp Hòa có nghe một hòa thượng ngày kể, ngày nói hồi đó có nhiều người chưa hiểu đạo, gặp tôi gọi tôi đủ kiểu hết. Người gọi tôi bằng chú, người gọi tôi bằng bác, người tôi bằng ông, người biết là kêu tôi bằng thầy. Mấy vị khác lại la, nói lại la, nói sao gọi vậy. Tôi la, tôi nói đừng, người ta không hiểu, người ta gọi sao cũng được. Chú cũng tôi, mà ông cũng tôi, thầy cũng tôi, mà đừng gọi tôi bằng dượng thôi. Đừng gọi tôi bằng dượng thôi, chứ còn giờ ông rồi chú rồi bác cái gì cũng được, đừng gọi tôi bằng dượng. Rồi cái ngày xây qua ngày mới nói mấy sư cô cũng vậy nghe không, người ta gặp mình ta kêu cô cũng được, ta gọi sư cô cũng được, người ta gọi gì cũng được, mà đừng gọi bằng thím thôi. Thì cái người mà sống có cái bản chất của Như Lai, sống an nhàn, sống rất là thảnh thơi và dễ chịu. Cho nên mình là phải học được cái bản chất của Như Lai. Đó, thí dụ mình người Việt mình qua đây là đúng là Như Lai. Như là biết mình là người Việt, còn Lai là thỉnh thoảng ăn spaghetti, ăn pizza, ăn ăn những cái món Mỹ đó, không sao. Nhưng mà cái món chính của mình gì? Vẫn là cơm. Giống như bây giờ lâu lâu cái nấu nồi bún, nồi phở, nồi gì đó ăn là Lai đó. Nhưng mà ăn gì ăn rồi cũng không có quên được cái chén cơm. Có nhiều khi Pháp Hòa đùa, ăn xong rồi Pháp Hòa nói thôi không có gì bằng ta về ta tắm ao ta, có nghĩa là chén cơm, chan nước tương, viên chao gì cũng được vì nó chắc bụng. Thì một vị Phật có một cái danh từ thứ nhất gọi là Như Lai. Tại bây giờ quý vị hiểu chữ Như Lai rồi ha. Như là như như bất động, Lai là tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Vì quý vị nhìn cái cây quý vị cũng thấy, khi gió thổi cây liễu đó, khi gió thổi qua bên trái thì cây liễu sang trái, nhưng mà gió ngừng thì liễu trở về cái vị trí cũ. Cho nên tại sao Đức Quan Âm cầm nhành dương liễu, không cầm cây nào khác, cầm cây dương. Bởi vì nhành dương đó, nó mềm mỏng, nó dẻo lắm, tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển, cái tinh thần mà gọi là bất biến tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Cho nên đâu có cần mỗi ngày mình phải, mỗi ngày mình đi đâu mình cũng cầm dương liễu, mình chỉ học cái hạnh của cây dương liễu thôi, thì mình đi tới đâu mình cũng sống thảnh thơi được, an nhàn được. Đó là hiệu thứ nhất gọi là Như Lai. Cái danh hiệu thứ nhì của bậc, của một đức Phật, gọi là ứng cúng. Ứng cúng là sao? Là người đáng được, xứng đáng để mà trời người cúng dường. Vì cái sự buông bỏ của Ngài, Ngài có sự buông bỏ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ một vị xuất gia tu rồi, cái gì cũng buông hết, bỏ gia đình, không có gia đình riêng, cuộc sống đạm bạc. Nhờ vậy cho nên quý vị thương, quý vị cho. Ngày hôm qua Pháp Hòa tới, cái vừa tới vô xe, cái chú Hải chú mới nói con có mua cho thầy cái đôi dép mang trong nhà cho nó ấm. Thí dụ vậy. Rồi Pháp Hòa biết Pháp Hòa bệnh thì một chú lo cho một ly nước táo nóng, thí dụ vậy. Có người thì cho một ly nước gạo rang. Ứng cúng có nghĩa là vì thầy có tu cho nên mình lo cho thầy. Thì bây giờ Đức Phật cũng vậy. Ngài là một người giàu có. Nếu mà nói giàu, ai giàu bằng Phật? Ông Thái tử mà, có gì mà ai giàu hơn Thái tử không? Nhưng mà buông được, nhiều đó thôi, cái mình đủ quý rồi. Huống chi là đi vô trong rừng, thay đổi xiêm y, bỏ áo, mặc áo cà sa, thay cho y phục vương quyền. Rồi 6 năm khổ hạnh, ở núi tuyết tham thiền, đi tìm cho ra cái con đường. Cho nên Đức Phật được gọi là người ứng cúng, tức là đáng được trời người cung kính cúng dường. Chữ cúng dường là gì? Chữ cúng á, nếu nói đúng là cung. Chữ dường nói đúng là dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi, gọi là cung dưỡng. Nhưng mà mình gọi, mình nói riết lắm, nó trại chữ ra cúng dường. Cúng dường là dê đê á, chữ dê đê dường đó. Có nhiều vị không biết ghi cái thơ nó con xin cúng vườn. Có nhiều thì ghi chữ chữ G với chữ Y ngắn á, chữ cúng giường, cái giường ngủ á. Cúng giường. Như chữ cúng giường là đúng là dê đê, chữ dê là cúng giường, dưỡng mà dương là dưỡng. Cung cấp và dưỡng nuôi. Ví dụ bây giờ cái ngôi chùa đây là cái nơi để mà phụng sự cho bá gia bá tánh. Cái chỗ này cũng gọi là cúng, ứng cúng đây, đáng được mình hỗ trợ cúng dường. Mình không cung cấp thì làm sao mình dưỡng cái chùa này nó nó tồn tại được. Cho nơi nào mà nơi đó có lành, có thiện thì nơi đó đáng được cúng dường. Nơi nào mà làm lợi ích cho đời, cho người thì chúng ta đáng được cúng dường. Không phải người giàu cúng mà người nghèo cũng cúng được. Thiên nhân đáng được cúng dường, đáng được nhận lãnh cúng dường của trời người. Thì bây giờ mình hiểu trời là ai. Mình ví dụ như người giàu, người đây là ví dụ như người nghèo. Cho người nghèo đừng mặc cảm, nói tôi nghèo tôi không dám đi chùa, không đúng. Mình nghèo, mình không cúng được vật chất, mình cúng cái công. Tôi không có tiền tôi cúng, tôi tới tôi hút bụi, tôi tới tôi quét nhà, tôi tới tôi rửa chén, vì cái việc làm của mình cũng ủng hộ được. Bởi vì cái nơi nào mà làm lợi ích cho đời, cho người thì nơi đó đáng được cúng dường. Thì cái chùa đã làm biết bao nhiêu tâm hồn cần thiết người ta tìm tới. Như vậy thì chỗ này đáng được cúng dường. Bữa nào mình khỏe, mình làm một mâm xôi lên cúng trong cái dịp lễ. Không khỏe, khỏi làm, đi chùa. Có sự có mặt của mình đã là cung cấp dưỡng nuôi cho đoàn thể, cho đại chúng. Vậy thì quý vị thấy được cái chữ sâu xa của chữ ứng cúng không? Không phải chỉ Đức Phật được ứng cúng, mà ngay cả một cái nơi chốn, thậm chí một người, người ta sống mà ta vì đời, vì đạo, người đó cũng gọi là ứng cúng, đáng được cho chúng ta cung phụng, cung dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi. Như Lai rồi, ứng cúng rồi. Thì quý vị thấy cái danh từ này nó không xa phải không? Như Lai không xa, Như Lai mình làm được. Nguyện sống tùy duyên. Nhưng mà tùy duyên mà không được tùy tiện nha. Giống như mình nói sống phóng khoáng. Phóng khoáng mà có chánh niệm, mà không có chánh niệm thành phóng túng. Mình phải gọi là tự tin. Tự mình tin nơi khả năng của mình. Nhưng mà phải có chánh niệm, còn không mình tự tôn, tự đại. Nguy hiểm. Cho nên đạo Phật dùng cái từ lúc nào phải có chánh niệm. Không phải là mình lợi dụng cái danh từ đụng đụng tới mình cái nói tôi tùy duyên. Không phải. Tùy duyên là mình biết sống, nhưng mà mình biết lúc nào mình ứng dụng. Cho nên quý vị thấy không, Phật quở các thầy tỳ kheo phải không? Quý thầy có thần thông nhưng mà quý thầy không được tùy tiện mà dùng. Dùng thần thông nhiều quá, không khéo quá, mình bị cái gì? Bị lôi cuốn bởi thần thông. Vì vậy cho nên tại sao trong nhà Phật chúng ta không có bày những cái chuyện gọi là mê tín? Bởi vì không muốn người tín đồ vinh vào cái đó và lúc nào cũng ỷ lại vào cái đó. Mà mình, cái quan trọng là mình phải tự mình tu tập để mình chuyển hóa. Tu theo Phật là để chuyển hóa con người mình, chứ không phải để được cái sự phù hộ, gia trì. Cái đó là phần phụ. Cái phần chính là mình phải tự nỗ lực mình tu. Ví dụ như bây giờ mình bệnh, mình ghi cái tên lên nhờ thầy cầu an, được, nhưng phụ thôi. Thầy cầu an là thầy phụ với mình, thầy nguyện cho mình được an. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải uống thuốc, mình phải giữ gìn sức khỏe để mình có an. Chứ còn thầy mình nói không sao đâu, tôi gửi tên cầu an rồi, giờ tôi ăn xả láng. Đâu có được. Phải không? Cho nên đạo Phật có hai phần: tự độ và độ tha. Tự độ là mình phải lo cho mình, độ tha là người khác lo cho mình. Nhưng mà người khác lo là phần phụ, cái chính là mình phải tự độ. Hiểu được như vậy gọi là hiểu đạo Phật. Mà hiểu đạo Phật như vậy á, thì mình tu đạo Phật có kết quả. Còn không tu hồi thối chí nản lòng, tại vì cầu hoài Phật không độ. Nói trời, tôi tụng kinh cũng dữ lắm mà tôi thấy gì đâu. Tôi đi giữa rừng già nhưng có thấy gì đâu. Mình phải hiểu rằng cái chính Phật nói là Phật chỉ cho mình cái cách đi. Phật cho mình công thức, nhưng mà không có nghĩa là đọc cái công thức là mình biết làm. Mình phải làm. Cho nên cái chữ tu hành là ở chỗ đó. Anh muốn sửa thì anh phải học. Mà học rồi thì anh hành. Chờ ứng cúng. Như Lai ứng cúng. Danh hiệu thứ ba là gì? Chánh biến tri. Chánh là rõ ràng, minh bạch, đúng đắn. Biến là cùng khắp, tri là biết. Biết mà biết cùng khắp, biết rõ ràng gọi là chánh biên tri. Còn biết mà lem nhem, biết không hiểu hết mà đi chỉ cho người sai cái trật, không phải chánh biên tri.